Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian: ngày 23 tháng 5 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 38A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 6, hàng thứ 2. Tam thị tam biến giả, vị y tiền nhị dụng, nhất nhất dụng trung, phổ châu pháp giới, cố dân biến giả. Đây là đoạn lớn thứ 3 của Thiên Văn chương này. Đoạn thứ nhất nói với chúng ta bản thể của vũ trụ vạn hữu. Đoạn thứ hai là nói nương bản thể mà khởi lên hai loại tác dụng. Phía trước chúng ta đã học qua cái tác dụng thứ nhất chính là vũ trụ xuất hiện. Cái tác dụng thứ hai thì ta xuất hiện. Tông môn thường nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, ta xuất hiện. Tiếp theo nói cho chúng ta nghe tam biến. Thì chính là hiển thị. Nó vốn dĩ chính là như vậy. Thế nhưng phàm phu chúng ta mê hoặc, không hề quan sát được chính ngay trước mắt. Phật không hề nói với chúng ta vẫn là như vậy, vì chúng ta nói ra thì vẫn là như vậy. Việc này các vị nhất định phải hiểu được. Hiểu được chính là giác ngộ. Không hiểu được thì gọi là mê hoặc. Nhà Phật cũng gọi là vô minh. Ngày nay chúng ta rất hiếm được nhờ vào từ bi của Phật Đà đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói ra. Tuy vì chúng ta nói ra, chúng ta biết rồi. Loại biết này gọi là giải ngộ. Chúng ta tường tận rồi. Thế nhưng chúng ta không có được thọ dụng. Vì sao vậy? Không phải chính mình thân chứng, vậy thì không có được thọ dụng. Phật thân chứng rồi, các pháp thân Bồ Tát cũng thân chứng, họ có được thọ dụng. Đến lúc nào chúng ta cũng có thể thân chứng, cái thọ dụng này chúng ta liền đạt được. Nói thân chứng Phật ở trên lý nói được rất rõ ràng, nói được rất tường tận. Chỉ cần bạn buông xả, bạn liền chứng được. Tôi nhớ lại lúc tôi 26 tuổi, lần đầu tiên đi gặp Đại sư Chương Gia. Lúc đó vừa mới tiếp xúc Phật Pháp cũng không quá 2 tháng. Có duyên có một người bạn giới thiệu tôi đi gặp Đại sư Chương Gia. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo với Đại sư ngài, tôi nói Phật Pháp tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi biết được nó thù thắng. biết được nó là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Có phương pháp gì có thể làm cho chúng ta rất nhanh khế nhập vào được hay không? Tôi đưa ra câu hỏi như vậy. Đại sư chuyên gia không lập tức trả lời tôi. Nhìn vào tôi, tôi cũng nhìn ngài, đợi đại sư ngài khai thị. Cứ như vậy mà nhìn hết nửa giờ đồng hồ. Trong nửa giờ đồng hồ hoàn toàn bình lặng lại. Đến 20 mấy năm sau, tôi mới hiểu ra phương pháp giáo học của đại sư chuyên gia. Chúng ta trẻ tuổi bồng bột, nói hơi khó nghe một chút, tâm khí bao trào, hỏi vấn đề lớn đến như vậy, làm sao có thể tiếp nhận? Sau 10 mấy 20 năm, chúng ta mới biết được thế xuất thế gian pháp. Bạn muốn chân thật đạt được, bạn phải tâm bình khí hòa, bạn mới có thể học được. Tâm khí bao trao, không học được thứ gì. Cho dù lão sư giảng cho bạn nghe được rất rõ ràng, chỉ là gió thoảng qua tai. Nghe, nghe rồi chưa? Có chút ấn tượng, không có thọ dụng. Cho nên lão sư làm cho tôi định lại, tâm tình ổn định lại, nói với tôi, nhìn được thấu, buông được xuống. Cho nên ngày nay chúng ta đọc Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, đây là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì buông xả, bạn liền vào cảnh giới, liền khế nhập. Buông xả cái gì? Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem ba loại phiền não lớn này thảy đều buông xả. Đó gọi là gì? Gọi là thành Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề buông xả rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. 1400 năm trước, vào triều nhà Đường Trung Quốc, đại sư Huệ Năng buông xả. Ngài ở trong thất phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nửa đêm canh ba nghe lão hòa thượng giảng Kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ngài buông xả. Vừa buông xả thì chứng đắc. Bạn thấy không khó. Phàm phu thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Một niệm. Dòng niệm của bạn chuyển thành chánh niệm thì liền thành Phật. Tại vì sao chúng ta tu hành khổ đến như vậy? Không buông xả được. Tại vì sao không thể buông xả? Trên kinh Phật thường nói, nghiệp chướng quá sâu nặng, phiền não tập khí quá sâu, đã nuôi thành thói quen. Ngạn ngữ gọi là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng ta không phải là thiếu thành, đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong sáu cõi, từng đời ô nhiễm. Ô nhiễm đến quá nghiêm trọng. Biết được chính là buông xả, thế nhưng chính là không thể buông xả. Phật có phương tiện khéo léo giúp chúng ta. Bạn không thể đem ba loại phiền não lớn này thảy đều buông xả. Bạn buông xả một loại, từng cái mà buông. Buông xả chấp trước, bạn liền thành A-la-hán. Buông xả phân biệt, bạn chính là Bồ-Tát. Buông xả khởi tâm đồng niệm, bạn liền thành Phật. Khởi tâm đồng niệm là vọng tưởng, Đây gọi là đại khai cửa phương tiện. Chúng ta khế nhập từng tầng từng tầng. A-la-hán cũng giống như vào cửa. Cửa lớn của Phật Pháp bạn bước vào rồi, vào cửa rồi, chứng A-la-hán thì vào cửa, chưa chứng A-la-hán thì ở ngoài cửa. Việc này nhất định phải biết. Bạn vẫn chưa vào cửa. Nâng cấp, nâng lên đến Bồ Tát. Bạn đăng đường rồi. Bồ Tát đăng đường rồi. Buông xả khởi tâm đồng niệm, bạn vào nhà rồi. Thì viên mãn rồi. Đây là pháp phương tiện. Pháp phương tiện chúng ta vẫn là không được. Chấp trước, chúng ta có thể đem chấp trước buông bỏ hay không? Tôi học nhiều năm như vậy, có thể nói với mọi người, phân biệt chấp trước tan được chút ít mà thôi, chưa hoàn toàn buông xả. Hoàn toàn buông xả là thánh nhân, không phải là phàm phu. Bạn xem thấy A-la-hán, sáu cõi thì không còn, siêu diệt sáu cõi. Phật thì sao? Phật siêu diệt mười pháp giới. Không chỉ sáu cõi không còn, mười pháp giới cũng không có. Trụ pháp giới nhất chân, trụ cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, phải nỗ lực học tập ở ngay trong cuộc sống thường ngày, buông bỏ phân biệt chấp trước. Vọng tưởng thì làm không được, việc đó không được. Không nên ở nơi đó mà nghĩ, chỉ là ở nơi phân biệt chấp trước thường hay nghĩ đến buông xả. Mỗi năm buông xả nhiều hơn một chút, công phu này rất tốt rồi, thì rất có tiến bộ. Cũng chính là trên kinh thường nói, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Phiền não của bạn mỗi năm một nhẹ đi, trí tuệ của bạn mỗi năm một thêm lớn. Đây chính là hiện tượng rất tốt. Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Tu hành đích thực, càng hướng lên trên thì dường như tốc độ càng nhanh. Thông thường gọi là công phu. Công phu chính là buông xả. Khó nhất là vào 10 năm đầu, rất không dễ gì đột phá. 10 năm phía trước đột phá rồi, công phu của 10 năm sau so với 10 năm trước nhất định phải siêu vượt rất nhiều. Càng hướng về sau thì càng dễ dàng. Cũng giống như là máy số cấp vậy, càng hướng về sau thì càng nhanh. Cũng phải thật làm. Thật làm chính là thật buông xả. Buông xả từ chỗ nào? Tôi trong lúc giảng dạy cũng thường hay khuyên bảo các đồng tu. Chính tôi cũng là làm như vậy. Buông bỏ khống chế đối với tất cả người sự vật. Buông bỏ chiếm hữu đối với tất cả người sự vật. Đây là phiền não rất nghiêm trọng, bao gồm tất cả phiền não đều là từ chỗ này mà sanh ra. Căn gốc của phiền não chúng ta phải bắt tay vào từ gốc. Phải ghi nhớ Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức thì tốt. Công phu của chúng ta liền sẽ không ngừng nâng lên cao. Nếu như muốn nghĩ phàm phu chúng ta, thân nghiệp chướng sâu nặng, nếu muốn ở ngay trong đời này có được thành tựu, ra khỏi sáu cõi luân hồi là thành tựu, ra khỏi mười pháp giới là đại thành tựu. Có biện pháp gì hay không? Có. Phật Bồ Tát từ bi đến cùng tột, truyền cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Bạn chân thật có thể tin tưởng, chân thật không hoài nghi, y theo pháp môn này mà tu hành. Ngay một đời này quyết định giảng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, không chỉ siêu diệt sáu cõi, mười pháp giới cũng siêu diệt. Đây là chúng ta chúng sanh phàm phu sáu cõi nghiệp chướng sâu nặng, cả đời có thể viên thành Phật đạo. Thành tựu thù thắng cùng Thích Ca cùng Lục Tổ là như nhau. Chỉ có pháp môn này, ngoài pháp môn này ra không tìm ra được pháp môn thứ hai. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc. Chúng ta từ ngay chỗ này liền có thể thể hội được thế giới Cực Lạc thù thắng đến như vậy. Cho nên luôn phải ghi nhớ, kinh phải nghe, càng nghe càng hoan hỷ, càng nghe càng tăng thêm ý niệm giảng sanh của chúng ta. Tính tâm giảng sanh của chúng ta không đủ, nguyện tâm không đủ, thường hay nghe kinh thì sẽ bổ túc cho chúng ta. Vì sao vậy? Đối với chân tướng sự thật càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tường tận. Đây là hiện tượng của đại tự nhiên, là tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Ở trong đây không có bất cứ nhân tạo nào, cũng không có bất cứ chủ thể nào. Ba loại châu biến, bạn thấy y tiền nhị dụng, nhất nhất dụng trung phổ châu pháp giới. Hai loại tác dụng lớn này, loại lớn thứ nhất là tác dụng của hiện tượng vật chất, loại lớn thứ hai là tác dụng của hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là nói chính mình, cũng chính là tác dụng của tâm lý. Hoàn cảnh bên ngoài là tác dụng của vật lý. Tâm lý cùng vật lý đều là từ tự tánh biến hiện ra, cho nên thể của nó chính là tánh đức. Tánh đức chỉ là một. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí, chính là căn cứ vào sự thật này mà nói ra. Tình là hữu tình, chính là hiện tượng tinh thần. Vô tình chính là nói thế giới của vật chất, hiện tượng của đại tự nhiên cũng là tự tánh biến hiện ra. Cho nên hữu tình cùng vô tình đồng duyên chủng trí. Hữu tình tác dụng vô lượng vô biên, hữu tình tác dụng ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta cái này tiếp cái khác, niệm trước diệt rồi niệm sau liền sanh ra, cái này tiếp đói cái kia, không hề ngừng dứt. Buổi tối ngủ nghỉ cũng không hề ngừng nghỉ. Nếu như nó dừng lại, vậy thì chúc mừng bạn. Vì dừng lại thì sao? Vì dừng thì liền làm Phật rồi. Chỉ có thành Phật dừng rồi thì không khởi tác dụng. Bởi vì cái tác dụng này, cho nên mới có hiện tượng của sáu cõi luân hồi, mới có hiện tượng của mười pháp giới. Nó vừa dừng lại sáu cõi, mười pháp giới liền không còn, cho nên nó chưa từng dừng lại. Thân người chết rồi, thân chết là việc bình thường, chết rồi, linh hồn không chết. Hay nói cách khác, tác dụng tinh thần của bạn không dừng lại. Tác dụng tinh thần không dừng lại, thế giới bên ngoài nó có thay đổi, nó có biến hóa, nó không tiêu mất, nó tồn tại. Nó tồn tại. Khoa học gia nói với chúng ta, vật chất bất diệt, Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta tinh thần bất diệt đều là thật, không hề giả. Tinh thần cùng vật chất vĩnh viễn không thể phân ra, vĩnh viễn không thể tách ra. Việc này chúng ta trong lúc giảng giải đã học tập qua nhiều lần. Tác dụng của tinh thần vừa rồi mới nói, mỗi niệm nói nhau vô lượng vô biên. Tác dụng của hiện tượng vật chất cũng là vô lượng vô biên, cũng là mỗi niệm nói nhau. Cho nên phát sanh của hiện tượng từ nơi đâu mà ra? Là từ ý niệm mà sanh ra. Có niệm liền có, không có niệm thì không có. Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, trong tâm phàm phu chúng ta có ý niệm. Cái ý niệm này rất thô, chúng ta chính mình không biết được chân tướng. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc nói: trong cái ý niệm này có mấy niệm, có mấy tướng, có mấy thức? Lời nói này rất hay, người thông thường không thể hỏi ra. Không phải là người tái sanh, họ làm sao có thể biết được việc này? Chính là một niệm của bạn. Trong một niệm có mấy cái tướng? Tướng là gì vậy? Hiện tượng vật chất, chính là vũ trụ. Có mấy cái thức? Thức chính là hiện tượng tinh thần. Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là thứ này. A lại gia là vọng tưởng, mạt na là chấp trước, ý thức là phân biệt. Bạn có những thứ này thì nó liền có a lại gia thức. A lại gia thức là mê, không phải giác ngộ. Mê được nặng chính là sáu đường, mê được nhẹ là pháp giới bốn thánh. Cho nên nhà pháp tướng Duy Thức nói: chuyển thức thành trí thì thành Phật rồi, liền thoát khỏi mười pháp giới. Chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí, chuyển Mạt Na thành bình đẳng tánh trí, chính là chấp trước. Bạn không chấp trước thì bình đẳng rồi. Bạn không phân biệt gọi là diệu quan sát, chính là diệu quán mà trên kinh Phật nói. Chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên Bồ Tát Di Lặc trả lời Thế Tôn, đó chính là nói với chúng ta tâm của chúng ta có ý niệm. Ý niệm cực kỳ vi tế, một khẩy móng tay. Một khẩy móng tay này thời gian rất ngắn. Ngài nói, trong cái khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Số tự đơn vị này là trăm ngàn. 100 cái ngàn là 10 vạn. 32 ức thêm 10 vạn là 320 triệu. Một khẩy móng tay có 320 triệu niệm vi tế. Ý niệm cực kỳ vi tế. Phàm phu chúng ta khởi một ý niệm, trong đó có 320 triệu ý niệm vi tế. Niệm niệm thành hình. Phật hỏi có mấy cái tướng? Mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất. Chính là nói một khẩy móng tay có 320 triệu hiện tượng vật chất. Hình giai hữu thức, chính là trong một niệm có 320 triệu hiện tượng tinh thần. Trả lời là cái ý này. Đây là một khẩy móng tay. Vì chúng ta một giây có thể khảy được mấy lần? Tôi đại khái một giây có thể khải được 4 lần, lại nhân lên 4, nhân lên 4 chính là 1.280 triệu. Ta dùng giây để làm đơn vị, trong một giây có 1.280 triệu ý niệm. Mỗi niệm có hiện tượng tinh thần, mỗi niệm có hiện tượng vật chất. Phật ở trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta những hiện tượng này. Cái tướng phía trước không phải là cái tướng phía sau. Cái niệm phía trước không phải là cái niệm phía sau. Mỗi niệm không như nhau. Mỗi niệm không giống nhau. Cũng như chúng ta xem điện ảnh vậy, xem hình ảnh trong màn bạc điện ảnh vậy. Đó là do đèn chiếu phim tốc độ rất nhanh, làm cho cái nhìn của chúng ta bị lóa đi. Chúng ta ngộ nhận cho rằng đó là thật. Tốc độ của nó bao nhanh? Một giây đồng hồ mới có 24 tấm. Một giây đồng hồ là 24 tấm phim. Chúng ta đã bị mê rồi, không hề biết. Hiện tại Phật nói với chúng ta, cả thể vũ trụ của chúng ta, một giây đồng hồ có bao nhiêu tấm phim vậy? Một giây đồng hồ có 1.280 triệu tấm phim. Bạn biết được đây là giả đó mà. Không hề biết. Vậy Phật nói lời nói này, Bồ Tát Di Lặc nói việc này có thể tin được hay không? Phật Pháp là khoa học cao đẳng. Khoa học là nói mang ra chứng cứ. Phật Pháp là dạy bạn mang ra chứng cứ. Dạy bạn cái gì? Dạy bạn thân chứng. Tốc độ nhanh đến như vậy, bạn phải có sức định như thế nào, bạn mới có thể cảm nhận được tốc độ nhanh này, gọi là tâm thanh tịnh, đang tu định. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa, họ liền thấy được, họ liền chứng được. Đây là khoa học, đây không phải là giả. Công phu của bạn chưa đến thì bạn chưa chứng được. Chính là loại chấn động vi tế này. Tâm của bạn quá thô, lơ là qua loa, bạn không thể cảm nhận được. Tâm của bạn thanh tịnh đến trình độ nhất định, đến Bồ Tát Bát Địa, bạn liền cảm nhận được nó đang động. Càng hướng lên trên thì càng rõ ràng hơn. Đến cửu địa, thập địa, thập nhất địa chính là đẳng giác, thập nhị địa chính là viên mãn. Càng ngày càng tường tận. Đây là cảnh giới mà bạn thân chứng. Phật Pháp không phải dùng máy móc để dò tìm, không phải từ trong số lý mà suy đoán ra, đó là từ trong thiền định mà phát hiện ra. Từ trong thiền định thấy được khởi nguồn của vũ trụ, thấy được khởi nguồn của sinh mạng. Cảnh giới trong định, Phật gọi đây là cảnh giới hiện lượng. Đây không phải là suy đoán, không phải là lý tưởng, là ở trong định đích thân thấy được, cảm xúc được, không sai chút nào. Cho nên từ trên sự mà nói, Phật Pháp là khoa học cao đẳng. Từ trên lý mà nói là triết học cao đẳng. Khi tôi còn trẻ cùng học triết với Phương tiên sinh, thầy Phương đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, nói Phật Pháp là triết học cao nhất của khoa học toàn thế giới. Sau khi chúng ta học được hơn 50 năm, phát hiện được không chỉ là khoa học đỉnh cao, hiện tại biết được là khoa học cao nhất. Khoa học cũng đang nghiên cứu, những vấn đề này vẫn chưa có kết luận. Cho nên khởi nguồn của vũ trụ nhân sanh ở trong khoa học cùng triết học đều là đặt dấu hỏi. Có rất nhiều cách nói, nhưng đều không thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Cho nên những nhà khoa học, nhà triết học này rất đáng tiếc là không tiếp xúc qua Phật Pháp. Sau khi tiếp xúc qua Phật Pháp sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với họ, mở ra cho họ một con đường mới, con đường minh tâm kiến tánh. Hiện tượng là như vậy mà phát sanh. Phát sanh ra từ tự tánh. Tự tánh không có đối lập. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Trong tự tánh không có thật giả. Trong tự tánh không có trước sau. Không có trước sau chính là không có thời gian. Không có lớn nhỏ thì không có không gian. Cho nên thời gian cùng không gian đều là giả. Thời gian không gian từ chỗ nào mà ra? Từ trong phân biệt chấp trước mà ra. Nếu như bạn buông bỏ phân biệt chấp trước, thời gian cùng không gian đều không có. Cho nên trong Phật Pháp gọi là thần thông. Thiên nhãn thông có thể thấy được quá khứ, có thể thấy được vị lai. Vì sao có thể thấy được quá khứ vị lai? Bởi vì họ không có thời gian. Đột phá được chướng ngại của thời gian, thời gian không gian đột phá thì thế giới cực lạc ở chỗ nào vậy? Thế giới cực lạc chính ngay trước mắt, chính ngay chỗ này. Tức ngay lúc đó bạn liền thấy được, có thể thấy được hiện tại chúng ta phân biệt chấp trước rất nghiêm trọng, chướng ngại mất đi bản năng của chúng ta. Bản năng các vị phải ghi nhớ, tuyệt nhiên không phải không có, không phải mất đi, là có. Vì hiện tại có chướng ngại, chỉ cần đem chướng ngại bỏ đi thì bản năng liền hiện tiền. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, thảy đều hiện tiền. Thần túc thông chính là đột phá không gian duy thứ, không có xa gần. Nếu như bạn có thần túc thông, bạn muốn đi đến Hoa Kỳ, ý niệm của bạn vượt khởi thì đã đến Hoa Kỳ rồi. Bởi vì không có cự ly, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tính chất của nó chính là châu biến pháp giới. Từ ba loại châu biến, chúng ta liền lập tức thể ngộ được nhân quả ngay chỗ này sanh ra. Nhân quả là chân thật, không phải là giả. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả từ lúc nào mà có? Từ khi khởi nguồn của vũ trụ, cũng chính là một niệm bất giác mà ra. Bởi vì một niệm bất giác chính là nhân. Hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần xuất hiện là quả, chẳng phải là nhân quả hay sao? Đây là nhân quả thứ nhất. Nhân quả thứ nhất đó là nhân không có nhân trước, cho nên nó là giả. Phật nói rất hay, bên trên thêm chữ vọng, vọng tưởng. Cái tưởng thứ nhất không có nhân gọi là vọng tưởng. Từ trong vọng tưởng mà sanh ra thế giới tinh thần, thế giới vật chất làm gì là thật chứ? Cho nên Phật nói vạn pháp giai không. Bạn hiểu được sát na sanh diệt, bạn liền có thể thể hội được. Sát na sanh diệt thì làm gì nó là thật chứ? Cho nên Đại sư Huệ đang nói bổn lai vô nhất vật, hà xứ hữu trần ai. Ngài giống vị nói hà xứ nhà trần ai, tôi đổi đi một chữ, hà xứ hữu trần ai, không hề có. Con người có thể giải ngộ được cái đạo này, đây là chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta. chúng ta hiểu rõ rồi, từ trong đây hiểu rõ rồi, từ nơi lão sư có được cái tin tức này, chúng ta liền rất vui lòng mà buông xả. Đối với độ khó của buông xả sẽ giảm nhẹ đi rất lớn. Vì sao vậy? Hiểu rõ chân tướng sự thật. Vốn gì không có, bạn buông cái gì? Bạn muốn buông xả cũng là giả. Nó vốn dĩ không có. Vốn dĩ không có, bạn cho là có. Bạn cho là có nên buông xả. Chính là cái ý này. Khi bạn vừa buông xả, thật tướng các pháp liền hiện tiền. Tướng của thực tướng như thế nào vậy? Cũng giống như ba đoạn phía trước nói, hiển nhất thể. Khởi nhị dụng thì tam biến. Hiển nhất thể, khởi nhị dụng thì tam biến. Đây chính là chân tướng sự thật, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giảng được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Lão sư Phương nói Phật Kinh là triết học đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới, không sai. Chính chữ này đã giảng rất rõ ràng. Hiện tượng tinh thần cũng giảng được rất rõ ràng. Đây là đỉnh cao nhất của khoa học và triết học. Phía sau chúng ta xem tiếp ba loại châu biến này. Cái thứ nhất, nhất trần. Phổ châu pháp giới biến. Đây là nêu ra thí dụ để nói, ở trong hoàn cảnh, nhỏ nhất là di trần. Di trần, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Phật học dùng cái danh từ này, giống như hiện tại khoa học nói, nói phân tử, nói nguyên tử, nói điện tử, nói hạt tử, họ dùng những danh từ này. Trong Phật pháp thì dùng trần. Trần có đẳng cấp lớn nhỏ không như nhau. Từ lớn nói duyên khởi, chính là nói mắt thịt chúng ta còn có thể thấy được. Phật nói ngưu mao trần, lông của trâu rất thô, đầu nhọn của sinh long này, trên đầu nhọn của lông trâu có một hạt di trần. Một hạt di trần nó không thể rơi xuống ở trên đầu của lông trâu. Hạt bụi này gọi là ngưu mao trần. Chúng ta biết được vật với vật đều có lực hút, cho nên nó lớn, lông trâu lớn, hạt bụi đó nhỏ hơn so với lông trâu, cho nên nó ở trên đầu lông trâu mà không bị rơi xuống. Phật dùng cái này để làm nền tảng, sau đó nói đem hạt bụi trên lông trâu phân làm 7 phần. 1/7 thì lại càng rất nhỏ. 1/7 thì gọi là dương mao trần, lông dê mịn. Người Trung Quốc dùng viết lông viết chữ, dùng lông dê. Hạt bụi trên đầu sợi lông dê, lớn nhỏ của nó là 1/7 của bụi lông trâu. Bụi lông dê lại phân ra, phân tiếp ra 1/7, gọi là thố mao trần. Lông thỏ thì càng mịn. Bụi lông thỏ lại phân ra là 1/7, gọi là thủy trần. Nhà vật lý học biết được mật độ của nước không lớn, trong nước có khoảng không, hạt bụi này có thể đi lại tự do trong đó, không có chướng ngại, gọi là thủy trần. Cái này thì mắt thịt không thể nhìn thấy được. Thủy trần lại phân làm 1/7, gọi là kim trần. Kim là kim thuộc, vàng, bạc, đồng, thiếc, mật độ kính này lớn, thế nhưng vẫn còn có khoảng không. Nó có thể ở trong khoảng không đó, không có chướng ngại. Chính là kim thuộc không có chướng ngại. Nó có thể tự do thông qua, không có chướng ngại. Bụi này rất nhỏ, đây gọi là kim trần. Kim trần vẫn có thể phân, lại phân tiếp là 1/7, gọi là di trần. Chỗ này nói nhất trần, gọi là di trần. Di trần phàm phu chúng ta không nhìn thấy được. Thiên nhãn thiên nhân trong sáu cõi cũng không thấy được. Thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy được. A-la-hán có thể thấy được di trần. Di trần này vẫn có thể phân, lại phân làm 7 phần, gọi là sắc tụ cực vi. Sắc tụ cực vi lại phân tiếp làm 7 phần, gọi là cực vi chi vi, thì không thể phân nữa. Phân nữa thì không còn. Cực vi chi vi gọi là lân hư trần. Nó là hàng xóm với hư không. Dường như nó chính là hư không. Đây là cách nói trong Phật Kinh. Ngày nay khoa học gia nói đến vật chất nhỏ nhất, nói đến hạt cơ bản, nói đến mát. Có phải trên Kinh Phật nói cực vi chi vi còn rất là khó nói? Nếu như đem nó phát hiện ra, có thể gọi là vi trần, chúng ta có thể nói được thông. Vi trần lại phân tiếp ra là sắc tụ cực vi, cực vi chi vi. Cái này e rằng khoa học vẫn chưa phát hiện ra. Bởi vì cái hiện tượng đó có thể là một hiện tượng, là hoặc có hoặc không. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Là cái hiện tượng như vậy. Phật nêu cái này để làm thí dụ một vi trần. Cực vi chi vi, đây là một trần. Đây là nhỏ nhất trong y báo. Chánh báo. Chánh báo là thân người chúng ta. Dùng thân thể người, Phật thường nói đến vi tế là đoạn lông. Lông tơ trên người, đầu nhọn đoạn lông. Nói đoạn lông hoặc là nói lỗ chân lông, chính là cái nhỏ nhất trong chánh báo. Hiện tại Phật không nói chánh báo, nói y báo. Cái nhỏ nhất trong y báo cũng giống như trong khoa học của chúng ta hiện tại gọi là hạt cơ bản mát. Nói giống như thứ này. Cái thứ này là gì vậy? Chính là một vi trần. Phổ châu pháp giới. Phổ là phổ biến. Một hạt vi trần cùng cả đại vũ trụ là một, không phải là hai. Dường như đại vũ trụ rút gọn lại liền biến thành một vi trần. Một vi trần triển khai ra là đại vũ trụ. Chúng ta còn nói một cái thu, một cái giãn. Kỳ thật thu và giãn không có. Nó giống dĩ chính là như vậy. Nó cũng không có thu, cũng không có giãn ra. Nó chính là như vậy. Chỗ này khó hiểu. Thật không dễ hiểu. Vì sao vậy? Nó là tự tánh. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Tự tánh hiện tướng có lớn nhỏ. Thế nhưng tự tánh chính mình không có lớn nhỏ. Cho nên cái tướng của nó hiện thực tế mà nói cũng không có lớn nhỏ. Việc này rất là khó hiểu. Khoa học cần đại phát hiện ra một việc rất kỳ diệu. Gọi là toàn tức. Toàn là hoàn toàn. Tức là tin tức. Toàn tức, cái khái niệm này, đây là cái ý gì vậy? Thí dụ, dùng toàn tức chiếu phim để làm thí dụ, chúng ta dễ dàng hiểu. Chiếu phim của toàn tức là dùng một loại khí cụ đặc thù để chiếu phim, dùng hai máy quay để quay. Chúng ta chụp lấy một tấm hình, cái tấm hình này nếu không dùng máy móc chúng ta không thể thấy được, không thấy được thứ gì trong tấm hình này. Ở dưới bóng đèn chiếu, hình người chụp được liền hiện ra một tấm hình chụp. Bạn đem tấm hình này xé làm hai tấm, hình người này chẳng phải nát vụn rồi sao? Khi bạn ở dưới ánh đèn mà nhìn, hai tấm này đều là hoàn chỉnh, liền biến thành hai tấm. Bạn lại đem nó xé thành bốn tấm, bốn tấm hình chụp, mỗi tấm đều viên bản, đều là hoàn chỉnh, không chút hư rách nào. Bạn đem nó cắt thành 100 tấm, cắt thành 200 tấm, mỗi tấm đều là hoàn chỉnh. Đây là khoa học cận đại phát hiện, gọi là toàn tức chiếu phim. Nó là hoàn chỉnh. Chỗ này rất kỳ diệu. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói chính là cái sự việc này. Trong một hạt vi trần có tin tức của cả vũ trụ. Bạn ở ngay trong thiền định sâu, Bồ Tát Bát Địa trở lên liền thấy được. Trong vi trần có thế giới, thế giới không thu nhỏ, vi trần không phình to. Ai có thể vào được? Đây chính là nói khoa học, bạn có thể chứng thật. Bạn có thể bước vào để xem, tham quan giảng cảnh. Ở trên Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền có thể bước vào được. Bồ Tát Phổ Hiền bước vào thế giới này, thế giới trong vi trần, vào trong thế giới này để tham phỏng mười phương chư Phật. Cũng ở trong thế giới vi trần này hiện thân hóa độ chúng sanh, cảm ứng tương thông với chúng sanh mười pháp giới của thế giới trong vi trần. Vẫn phải ghi nhớ, trong vi trần có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, trong thế giới vi trần lại có vi trần, trong hạt vi trần đó lại có thế giới, trùng trùng vô tận. Chỗ này bạn thấy khoa học triết học đều không thể nói đến được. Trong khoa học mới phát hiện tin tức, toàn tức mới phát hiện được cái thứ này. Không hề nghĩ đến trong một vi trần có tin tức hiện tượng của cả thảy vũ trụ trong đó. Ngày nay chúng ta xem thấy khoa học, kỹ thuật tiến bộ, một cái thẻ, một con chip rất nhỏ, vẫn chưa lớn bằng ngón tay út, trong đó có thể lưu được một bộ Đại Tạng Kinh, một bộ Tứ Khố Toàn Thư, cảm thấy rất là kinh ngạc. Nếu như ở trên Hoa Nghiêm nói, trong một hạt vi trần tích chứa tin tức của cả thảy vũ trụ, vậy thì làm sao có thể bị? Khoa học kỹ thuật của chúng ta kém quá xa. Trong một hạt vi trần tàng chứa tin tức của cả vũ trụ, còn có quá khứ, hiện tại, vị lai ở ngay trong đó, không có biên giới, rộng không có biên giới, sâu không có đáy. Đây là gì vậy? Đây là tự tánh. Chính là phía trước chúng ta đã nói qua, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, bao gồm tất cả hiện tượng là thể biến hiện ra. Biến hiện ra cái hiện tượng này, trong mỗi hiện tượng như vi trần, đoạn lông, trong đó bạn đều có thể thấy được toàn thể vũ trụ. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, thảy đều ở trong đó. Cho nên Phật thường nói, cái cảnh giới này gọi là không thể nghĩ bàn. Bạn không cách gì nghĩ tưởng. Không thể nghĩ bàn, ý nghĩa này là một lời hai ý. Chỉ cần bạn bất tư bất nghị thì bạn thấy được. Bất tư bất nghị là cái gì? Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, thảy đều buông bỏ. Bất tư bất nghị chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì không thể thấy được, chúng ta liền mê rồi, tâm liền không thanh tịnh. Cũng chính là chúng ta hiện tại gọi là tâm khí bao trào, thì bạn không thể thể hội được. Chân buông xả hồi phục được tâm thanh tịnh, cái cảnh giới này liền hiện tiền, cực diệu. Một trần, bất cứ một trần nào đều phổ châu pháp giới. Tin tức của khắp pháp giới, hư không giới họ thông hết, một chút chướng ngại cũng không có, thông rồi. Chúng ta tưởng tượng, nếu như sự việc này là thật, chúng ta mới khởi tâm động niệm, bạn nói xem người đó có biết hay không? Họ có thể nhận được tin tức này, họ cái gì cũng biết. Cũng giống như đường truyền Internet vậy. Ta khởi lên niệm thiện, họ thấy đều biết. Khởi lên niệm ác cũng biết. Còn có cái gì có thể giấu được người? Không có. Cho nên nếu như chúng ta giống người khác, đó gọi là tự gạt mình gạt người. Chúng ta có thể lừa gạt chính mình, có thể lừa gạt những chúng sanh phiền não tập khí sâu nặng thôi, có thể lừa gạt được họ. Đối với người chân thật tu hành, người có định thì không cách gì lừa gạt được. Trong lục thông có tha tâm thông. Tha tâm thông dường như xếp hạng thứ ba. Trước tiên rất dễ dàng có được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm. Tha tâm là trong tâm của người khác khởi lên ý niệm gì bạn liền biết. Túc mạng, túc mạng là biết được quá khứ vị lai của chính mình. Biết được quá khứ vị lai của chính mình, vì sao có thể biết được? Bởi vì đột phá được thời không. Sau đó chính là thần túc thông. Thần túc thông là biến hóa, thiên biến dạng hóa. Sau cùng gọi là vô lậu. Vô lậu chính là thí dụ, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều đoạn hết. Ngày nay chúng ta gọi là vọng tận. Vọng tận chính là lậu tận thông, thì hoàn nguyên, trở về với tự tánh. Biết được phổ châu pháp giới, chúng ta có nên động niệm hay không? Không nên. Vì sao vậy? Động niệm thì sai rồi. Trong tâm thanh tịnh không khởi một ý niệm, vậy thì đúng. Làm việc thì sao? Làm việc chính là sự việc chỉ cần vừa hiện tiền, bạn vừa tiếp xúc, trong tự tánh của bạn trí tuệ liền hiện tiền. Trí tuệ để làm việc thì diệu. Quyết không có sai lầm, quyết không có di chứng về sao. Chúng ta hiện tại làm việc khởi tâm đồng niệm mà nghĩ tưởng thì sai rồi. Dùng phiền não để làm việc, khởi tâm đồng niệm là phiền não, dùng phiền não mà làm việc thì làm gì không có sai lầm? Làm gì bà không rước lấy thêm phiền não cho chính mình? Từ ngay chỗ này bạn liền biết được chư Phật Bồ Tát là dùng trí tuệ để làm việc, không phải dùng phiền não để làm việc. Bắt đầu từ lúc nào vậy? Bắt đầu từ A-la-hán. Bởi vì A-la-hán kiến tư phiền não đoạn rồi, họ còn có vọng tưởng, còn có phân biệt. Thế nhưng ở ngay trong giai đoạn đó của họ, lấy trí tuệ làm chủ mà không phải lấy phiền não làm chủ. Trong sáu cõi thì không được. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên vẫn là phiền não tập khí làm chủ. Trí tuệ không hiện tiền. Việc này chúng ta phải nên biết. Phía sau giải thích nói rõ đây đạo lý này là gì. Chỗ này cũng nói rất hay. Nhất trần phổ châu pháp giới biến. Cái tốc độ này không thể nói tốc độ. Nó không có tốc độ cho nên nó châu biến. Có tốc độ thì nó có thời gian. Không có tốc độ thì không có thời gian. Nó chính là châu biến. Cho nên việc này phải hiểu. Ngày nay chúng ta gọi là tốc độ, khoa học gọi là tốc độ, rất xem trọng tốc độ. Hiện tại tốc độ phát hiện tốc độ rất nhanh là quang tốc, điện từ sóng tốc. Tốc độ của sóng điện từ cùng quang tốc rất gần nhau. Một giây cũng sắp gần 30 vạn cây số. Ngày nay chúng ta bao gồm tất cả điển khí, những thứ này đều là dùng tốc độ của sóng điện từ mới tạo thành. Màn hình TV của chúng ta ngày nay là tốc độ của sóng điện từ đang tổ hợp, không phải là thật. Huyễn tướng. Cho nên Phật nói hiện tượng là mộng huyễn bào ảnh. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, không thể xem là thật. Bao gồm hiện tượng của thân thể, hiện tượng của tâm lý, của chính chúng ta đều không phải là thật. Chỉ cần bạn chân thật buông xả, tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh của bạn viên minh, tự tại đến như vậy, an vui đến như vậy. Cho nên Bồ Tát pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ của họ từ đâu mà có? Từ trong tự tánh vốn dĩ là một mãn hoan hỷ. Đó là tánh đức tự nhiên lưu lộ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Ngày nay chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, chúng ta phải đi con đường của Phật, Bồ Tát, phải học tập với Ngài. Họ nơi nơi đều là làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Dùng lời hiện tại mà nói, là con đường hạnh phúc chân thật của nhân sanh. Không chỉ trong lòng một ác niệm cũng không có, một niệm thiện cũng không có. Thiện ác không có, nhiễm tình cũng không, bao gồm tất cả tương đối đều không có. Chúng ta nói thời gian, nói không gian đều là nói tương đối, thảy đều không có. Quay về với tự tánh, đó chính là nói thế giới cực lạc, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Không phải là ở bên ngoài. Ở đâu vậy? Chẳng phải ở ngay trước mặt hay sao? Chính ngay trong một di trần, chính ngay trong một lỗ chân lông. Vậy có nhiều hay không? Cần dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.